chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến năm 2025.
Hội nghị quốc tế nhận diện các vấn đề khó khăn trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế tại đồng bằng sông Cửu Long, gỡ nút thắt về thể chế để thu hút đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long.
Nâng cao nhận thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến trên môi trường mạng và giám sát bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.
Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh chiều nay.
Trước khi theo dõi những thông tin vừa đề cập, mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Quy Cường cập nhật các tin tức quan trọng trong ngày. Thưa quý thính giả, tiếp tục cụ thể hóa đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đó là một số nội dung Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề cập tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị được trực tuyến tới các địa phương. Dự tại thành phố Cần Thơ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng.
6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xử lý 22 trên 155 đề án. Bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Chính phủ. Các giải pháp chiến lược chỉ đạo điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết các kiến nghị đề xuất của địa phương, bộ, ngành.
Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát cơ chế chính sách để tham mưu điều chỉnh xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công, rà soát sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, đảm bảo quản lý thống nhất, hiệu lực hiệu quả hoạt động, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát hiệu quả, tập trung tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Chiều nay tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 với sự tham dự của lãnh đạo đảng, chính quyền các địa phương. Theo tìm hiểu của phóng viên Lâm Trực, thì trước đó, lãnh đạo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đất Chín Rồng đã ký bản thỏa thuận để triển khai hiệu quả các chủ trương nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, nghị quyết 78 của Chính phủ nhằm phát huy hơn nữa lợi thế tiềm năng của các bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
Quan điểm hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, nội dung hợp tác cụ thể, khả thi dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực thực hiện của từng địa phương. Theo đó, phải chuyển hóa tiềm năng lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, tạo cầu nối để doanh nghiệp liên kết hợp tác với nhau, thúc đẩy hợp tác công tư, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, kết nối cung cầu xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chia sẻ:
Nhận thức hợp tác phát triển là một xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ rất quan tâm, chủ động liên hệ với các địa phương để thúc đẩy các hoạt động này. Cơ hội phát triển thành phố Cần Thơ thông qua chủ trương, định hướng, các dự án trọng điểm, chính sách ưu đãi được phê duyệt từ nghị quyết 13 và nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết 45 của Quốc hội và nghị quyết 98 của Chính phủ là rất lớn. Thực tế cho thấy, trong quá trình triển khai các nghị quyết này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, của Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ. Từ đó, tinh thần và ý nghĩa các nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, tính chủ động, sáng tạo và tạo thêm động lực cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết đã đặt ra. Chính vì vậy, riêng đối với thành phố Cần Thơ, xác định việc hợp tác phát triển với thành phố Hồ Chí Minh là hướng đi cơ bản, đúng đắn, tạo điều kiện để tiếp cận được sự hỗ trợ từ phía thành phố Hồ Chí Minh để tạo động lực thúc đẩy phát triển cũng như mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư giữa hai địa phương.
Bên cạnh các nội dung hợp tác chung, thành phố mang tên Bác còn hợp tác song phương với các tỉnh thành. Đặc biệt, đối với Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ xây dựng đề án thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đề án đường sắt nối liền hai địa phương. Các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra danh mục 886 dự án, kêu gọi doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư, dự kiến ít nhất khoảng 21.600 tỷ đồng. Riêng đối với Cần Thơ, có 23 dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, nhà ở, khu đô thị và thương mại dịch vụ, với tổng diện tích đất thực hiện khoảng 3.366 hecta. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Phối hợp của thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có 5 lĩnh vực. Thì kế hoạch này cụ thể quá 5 lĩnh vực này ra. Và chúng tôi cũng ở đây chúng tôi có một cái ý, chúng ta thống nhất kiên trì là chúng ta phối hợp trên bình diện thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì chúng ta dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta dựa vào nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Cần Thơ. Vì sao? Vì Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta có cái nội dung phối hợp trực tiếp gọi là song phương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Và cái này nó như là một phần cụ thể chi tiết hơn.
Kế hoạch thỏa thuận hợp tác sẽ tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội và thu hút nguồn lực mới từ các nhà đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh đến với vùng đất chính rồng. Do đó, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất cùng hành động để xây dựng sức mạnh liên kết mới với thể chế hấp dẫn các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, tổ điều phối và các sở ngành hữu quan của các địa phương sẽ tiến hành kết nối, xây dựng cụ thể trong từng nội dung hợp tác để triển khai thực hiện một cách thực chất và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ phản ánh cụ thể hơn những nội dung của kế hoạch thỏa thuận hợp tác, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các địa phương. Và cũng nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong sáng nay tại Cần Thơ đã diễn ra hàng loạt các hoạt động, đó là hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025, hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Cần Thơ và tọa đàm về dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ.
Hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Cần Thơ có hơn 100 doanh nghiệp của hai địa phương cùng các nhà phân phối hàng hóa thực hiện chương trình kết nối B2B. Các bên cùng nhau trao đổi năng lực sản xuất kinh doanh, các sản phẩm và điều kiện để hợp tác. Hội nghị đã tiến hành ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, logistics, trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, vân vân.
Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025 cũng đã diễn ra trong sáng nay. Các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh trình bày về sự cần thiết tăng cường hợp tác hệ thống y tế giữa các địa phương. tổng hợp các lĩnh vực hợp tác y tế giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2025, đề xuất phát triển và hình thành mạng lưới phòng chống ung thư vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng một số nội dung cụ thể đã được ký kết tại hội nghị này.
Còn tại tọa đàm giữa Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các đại biểu được nghe Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải trình bày về đề án kết nối đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ. Đề án phát triển hệ thống đường thủy các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kết nối với cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được các đơn vị tư vấn của Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải giới thiệu thông qua buổi tọa đàm.
Thưa quý vị, năm 2023, thị trường xuất khẩu truyền thống của các doanh nghiệp liên tục quản quỹ đơn hàng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng về mặt kinh tế, mà ở góc độ pháp lý còn gây ra nhiều rủi ro, làm tăng khả năng phát sinh tranh chấp. Đó là thông tin được các đại biểu đề cập tại Hội nghị quốc tế, nhận diện các vấn đề khó khăn trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Phóng viên Thanh Luân có ghi nhận.
Thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài. 6 tháng đầu năm 2023 của 13 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là 48 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 551 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 37% về số lượng, 32,45% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ tranh chấp liên quan đến hợp đồng ngoại thương, đầu tư có xu hướng tăng qua các năm và tính đến năm 2022. Tỷ lệ tranh chấp có yếu tố nước ngoài đã đạt gần 30%. Cản trở hiện nay là việc chồng chéo giữa các văn bản luật hiện hành, điều kiện kinh doanh, hợp tác cần minh bạch hơn. Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì
sự chồng chéo, cái sự xung đột, cái bất nhất trong hệ thống văn bản pháp luật thì đang trở thành một cái trở ngại rất lớn cho chúng ta. Cho nên cái việc tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống các cái thể chế, trong đó có cái việc đồng bộ hóa các cái quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế thì đang là vấn đề hàng đầu cần phải được đặt ra.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, mặc dù giao thương quốc tế và thu hút đầu tư của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhưng vùng vẫn đang và sẽ đối mặt với các vấn đề khó khăn, thách thức của quá trình hội nhập. Do đó, cần quan tâm hoàn thiện chính sách và khung pháp lý để tháo gỡ những nút thắt cản trở sự phát triển.
Về cái thu hút đầu tư, thì hiện nay cái cơ sở pháp lý nó cũng rất là khó, đặc biệt là cái nguồn ODA hiện nay rất lớn mà nó vướng cơ chế song phương của hai nước, rất là khó thủ tục pháp lý. Thì cái này cũng là một cái điều mà cũng mong hội thảo cũng quan tâm. Và cái thứ ba nữa thì cũng mong là hội thảo quan tâm là về cái cơ chế thu hút FDI và cái ODA trong thời gian tới cho Việt Nam cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Và cái thứ tư nữa thì cũng mong rằng cái hội thảo chia sẻ cái cơ sở pháp lý về trong nước cũng như quốc tế để giúp chính quyền của 13 tỉnh đồng bằng cũng như các cái doanh nghiệp làm sao tiếp cận, đặc biệt là làm sao tham mưu giúp được cái chính phủ và các bộ ngành tháo gỡ được những cái cơ sở pháp lý này thì sẽ tạo được cái động lực cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước nói chung.
Tại hội nghị, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ cùng Hiệp hội các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong khu vực, thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, nâng cao nhận thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến trên môi trường mạng và giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Đây là chủ đề của hội nghị do Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Tham dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành khu vực phía Nam.
Cục An toàn Thông tin đã nêu nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023 và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Ngoài ra, các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cũng đã đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, hướng tới chuyển đổi số an toàn tại mỗi cơ quan. Nhận biết nguy cơ và các giải pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng khi tham gia môi trường mạng. Đây là dịp các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhận biết các nguy cơ và giải pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.
Sáng nay, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 giữa Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư với các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 70 văn phòng luật sư, 42 công ty luật, 31 chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật đăng ký hoạt động. Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ có 334 luật sư chính thức và 124 tập sự. Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư từng bước được nâng cao.
Ngoài hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, Đoàn luật sư thành phố đã tổ chức tham gia góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo nghề luật sư, tập sự, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Tư pháp tích cực phối hợp cung cấp thông tin các hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố, Sở Thông tin Truyền thông để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp luật sư có hành vi lợi dụng hoạt động luật sư làm phương hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lợi ích của đảng và nhà nước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của chính phủ 6 tháng đầu năm và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe, tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế từ Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng.
Về hạ tầng số đã kết nối với hơn 13.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu, đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hơn 620.000 doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua cổng thông tin điện tử.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp với các cơ quan báo chí trên địa bàn. Cuộc họp do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông.
Tại buổi họp có 9 ý kiến với 25 vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, được đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Trong đó có tình hình đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế trên địa bàn thời gian qua, vấn đề xử lý các khu dân cư tự phát, việc chậm ban hành khung giá đất đối với các dự án bất động sản, công tác tuyển sinh vào lớp 10, hiệu quả của mô hình kinh tế đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều, và có hay không tình trạng sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức hiện nay. Những vấn đề trên được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện trả lời thỏa đáng.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng lần thứ 10 năm 2023 đã được bế mạc vào cuối giờ sáng nay. Kỳ họp lần này, ngoài những nội dung báo cáo và các tờ trình để điều hành hoạt động về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, thì các đại biểu tập trung làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc trước kỳ họp và các vấn đề đại biểu đặt ra trong kỳ họp dành cho đại diện các ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận giải trình. Phóng viên Mai Thảo ghi nhận.
Thưa quý vị, trước kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng đã tiếp xúc cử tri tại 7 phường trên địa bàn và ghi nhận được 101 ý kiến. Trong đó có 27 ý kiến được trả lời tại chỗ, còn lại được tổng hợp với những nội dung tập trung ở các lĩnh vực như quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, xây dựng và môi trường. Những vấn đề này đã được chuyển đến các ngành trả lời cho cử tri. Riêng tại kỳ họp, có hai vấn đề được đại biểu đặt ra. Thứ nhất là các chương trình thực hiện giảm nghèo. Giải trình vấn đề này, ông Nguyễn Giang Phúc, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Cái Răng cho biết.
Theo quy hoạch số 40 của Ủy ban dân quận thực hiện cái giảm nghèo năm 2023 thì trong này thì có 6 dự án. Dự án thứ nhất là thực hiện cái đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Dự án thứ hai là hỗ trợ phát triển sản xuất và cải thiện môi trường dinh dưỡng. Dự án thứ ba là phát triển giáo dục nghề nghiệp và giảm nghèo rồi việc làm bền vững. Dự án thứ tư là xã hội hóa, trong cái 1.042 đến nay thì đã thực hiện được là 895 triệu trên 1.042 đồng là xây dựng và sửa chữa 21 căn nhà cho các hộ nghèo. Dự án thứ năm là đã là truyền thông giảm nghèo và thông tin thì đến về phòng đã triển khai cho các phường. Dự án thứ sáu là dự án nâng cao năng lực giám sát và đánh giá chương trình. Thì cái này thì thực hiện một phần là đã triển khai cái dự án cái kế hoạch giảm nghèo cho các phường, và cái giờ đến cuối năm thì mới đánh giá cái thực hiện cái chương trình giảm nghèo của hàng năm.
Vấn đề thứ hai được chất vấn là kế hoạch thực hiện chỉnh trang báo cáp viễn thông để mang lại dễ mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Văn Quang, trưởng phòng văn hóa thông tin quận Cái Răng thông tin thêm.
Đối với trách nhiệm của quận thì hàng năm thì Ủy ban nhân dân của quận chỉ đạo phòng văn hóa thông tin của quận vào cái tháng 11, tháng 12 năm trước sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế của quận tổng hợp số lượng tuyến đường, tổng chiều dài của các cái cáp viễn thông cần chỉnh trang để tổng hợp lại trình Ủy ban nhân dân quận vào tháng 1 hàng năm và gửi cho Sở Thông tin Truyền thông. Sở Thông tin Truyền thông sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chỉnh trang.
Ngoài các vấn đề trên, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng còn làm rõ thêm một số vấn đề được tổng hợp từ ý kiến cử tri đưa ra.
Đối với tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt và mua bán trên không gian mạng, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo ngành công an tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với lo ngại trong việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, bất cập trong quy định về chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân quận xin chia sẻ với cử tri và nhân dân trên địa bàn. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã ủy quyền cho quận, huyện quyết định giá đất cụ thể. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong công tác thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng khi nhà nước giao đất cho thuê đất, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Đối với ý kiến kiến nghị liên quan đến tình hình sạt lở và công tác phòng chống thiên tai, hiện tại ở quận Cái Răng đang triển khai thực hiện gia cố một điểm sạt lở vào đầu năm 2023 có chiều dài 25m trên tuyến Kinh Thạnh Đông. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai đã tiến hành khảo sát thực hiện phương án khắc phục khẩn cấp hai điểm tuyến lộ Kinh Thạnh Đông phường Phú Thứ, dự kiến là khắc phục 100m, và tại gạch Bến Bạ phường Tân Phú.
Để đảm bảo việc triển khai các nghị quyết tại kỳ họp và đưa những giải đáp đến với cử tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Cái Răng ông Dương Công Khanh lưu ý.
Để những nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận vừa thông qua sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân quận nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận. Các ngành, các cấp chính quyền cần đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các đoàn thể. Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân quận thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết của đã ban hành, kịp thời phát huy nhân rộng những mặt tích cực, đồng thời góp ý sửa chữa khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung của quận, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chỉ tiêu nghị quyết của quận ủy và Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng những chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trong việc điều hành thực hiện các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 sẽ là những yếu tố để địa phương phấn đấu vượt khó nhằm thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trong năm.
Chuyển sang thông tin về văn hóa xã hội. Chiều nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thời gian qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai tham vấn lấy ý kiến ở nhiều địa phương của các nhà nghiên cứu bộ ngành địa phương. Bộ đã xác định 9 nhóm dự án liên quan, bao gồm dự án phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển quản lý hạ tầng thiết chế văn hóa, nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục văn hóa, vân vân. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các địa phương đã trao đổi, góp ý một số vấn đề như có chính sách hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa cơ sở, bổ sung các nội dung, tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị gia đình, xây dựng các mô hình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Giải vô địch trẻ, vô địch các nhóm tuổi môn thể dục dụng cụ quốc gia năm 2023 vừa khai mạc sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam đăng cai tổ chức. Dự khai mạc có ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Thể dục Việt Nam.
Có 104 vận động viên của 5 đơn vị gồm 4 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Quân đội. Các vận động viên thi đấu tranh 69 bộ huy chương của nội dung vô địch trẻ nam, đồng đội nam nữ, nhóm tuổi nam nữ. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao hàng năm của Cục Thể dục Thể thao. Qua giải đấu, góp phần phát triển phong trào luyện tập và thi đấu môn thể dục dụng cụ trong cả nước, đồng thời nâng cao thành tích và xác nhận đẳng cấp của các vận động viên, giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung vào thành phần đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.
Giải diễn ra đến hết ngày 24 tháng 7 năm nay tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ, quốc lộ 91, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là phần tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.220 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 1.295 đồng một lít, dầu diesel tăng 884 đồng một lít, dầu hỏa tăng 869 đồng một lít, dầu ma sút tăng 437 đồng một ký.
Sau điều chỉnh, giá xăng dầu bán ra không cao hơn mức sau: xăng E5 RON 92 21.639 đồng một lít, xăng RON 95-3 22.792 đồng một lít, dầu diesel 19.500 đồng một lít, dầu hỏa 19.189 đồng một lít, dầu ma rút 15.725 đồng một ký.
Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, cũng như không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Từ 26 quốc gia trên khắp thế giới, 120 thanh niên là kiều bào Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội ngày hôm qua để khởi động sự kiện Trại hè Việt Nam năm 2023. Đây là lần thứ 18 trại hè được tổ chức.
Trong những năm qua, hàng ngàn bạn trẻ đã tham gia trại hè và nhiều em trong số đó đã trưởng thành, tham gia tích cực và trở thành hạt nhân của cộng đồng. Có một số em đã trở về và đang sinh sống làm việc tại Việt Nam. Trong 2 tuần tới đây, các em sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị, trải dài ở nhiều tỉnh thành, tham gia các danh lam thắng cảnh của đất nước, tìm hiểu đời sống của người dân địa phương, nét đẹp văn hóa của các vùng miền. Đặc biệt, các em sẽ được giao lưu với các bạn trẻ tại các địa phương, tham gia các hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa, chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, kém may mắn.
Dự kiến 100% dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến cáp quang biển ABG sẽ được khôi phục vào cuối tháng 8. Đây là một trong 5 tuyến cáp quang biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Và hiện tại đây cũng là tuyến cáp quang biển duy nhất mà các nhà mạng Việt Nam khai thác vẫn đang gặp lỗi. Tiếp theo là tin thế giới. Nhật Bản đã trở thành đối tác thứ hai sau Mỹ ký thỏa thuận với Ấn Độ để cùng phát triển hệ sinh thái bán dẫn và duy trì khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo đó, Nhật Bản và Ấn Độ đã ký một bản ghi nhớ về thiết kế, sản xuất, nghiên cứu thiết bị, phát triển nhân lực nhằm mang lại khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng bán dẫn. Hai nước cũng sẽ cùng nhau thiết lập cơ sở sản xuất chất bán dẫn. Thỏa thuận mà hai bên ký kết bao gồm các lĩnh vực khác, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực thép. Hai nước cũng sẽ phối hợp tìm giải pháp cắt giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất.
Ngày hôm qua, công ty thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ thông báo đã phóng thêm 15 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.
Theo SpaceX, các vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California. Ngay sau khi được phóng lên, tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và đáp xuống tàu nổi Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương. Cũng theo công ty trên, các vệ tinh Starlink cũng sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao cho các địa điểm mà việc truy cập Internet có chi phí đắt đỏ hoặc hoàn toàn không có.
Ít nhất 1.200 thùng dầu thô từ một trạm chứa dầu đã tràn ra biển nổi tiếng thu hút khách du lịch ở Tây Bắc Ecuador giáp với biên giới Colombia.
Ông Davalos, Bộ trưởng Bộ Môi trường Ecuador cho biết, nhiều cua và cá được phát hiện dính dầu. Công ty nhà nước Petro Ecuador sở hữu kho xăng dầu trên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho những ngư dân bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu. Sau sự cố, bãi biển Las Palmas đã dừng đón khách du lịch, trong khi Petro Ecuador tiến hành vệ sinh bãi cát và vùng biển xung quanh. Công tác này gần được hoàn tất.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc chính phủ các nước thành lập hệ thống theo dõi sức khỏe dành cho những người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nắng nóng.
Theo WHO, người mắc bệnh tim mạch hô hấp và tiểu đường cũng như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người vô gia cư là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trước các đợt nắng nóng đang diễn ra ở nhiều khu vực tại châu Âu, châu Á và Mỹ trong tuần này. Hiện tượng thời tiết El Nino được coi là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng trong năm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.